Chương 4. Chí tâm tinh ưa. Tiết 1. Ba tâm, mục tiêu, phương pháp. Giải thích chung về ba tâm. Tiếp theo là giải thích chí tâm tinh ưa, muốn sanh nước tôi. Chí tâm tinh ưa, muốn sanh, cũng gọi là ba tâm. Ba tâm này có ý nghĩa giống với ba tâm được nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đó là chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Đại sư Thiện Đạo là tổ tông của chúng ta giải thích ba tâm là tâm chân thật, tâm tinh sâu, tâm hồi hướng phát nguyện, và ba tâm trong nguyện thứ 18 là giống nhau. Chí tâm tinh ưa, muốn sanh nước tôi, cho đến 10 niệm chính là chân tâm, tính tâm, nguyện tâm, mục tiêu, phương pháp. Chí tâm chính là chân tâm, tinh ưa là tính tâm, muốn sanh là tâm muốn sanh về thế giới cực lạc. Mục tiêu, phương pháp. Nước tôi chính là thế giới cực lạc, là mục tiêu của chúng ta, cũng tức là nguyện sanh về Tịnh Độ Di Đà. Mục tiêu của cuộc đời chúng ta ở đâu? Thế giới cực lạc. Mục tiêu học Phật của chúng ta ở đâu? Thế giới cực lạc. Mục tiêu, mục đích niệm Phật của chúng ta ở đâu? Cũng là thế giới cực lạc. Cho đến 10 niệm chính là phương pháp, cũng là niệm Phật, nhất hướng truyền xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Tiết 2. Ý nghĩa của chí tâm. 1. Chân tâm. Chí tâm chính là chân tâm. Chân tâm là xuyên suốt tinh ưa, muốn sanh nước tôi. Cho đến 10 niệm được giảng sau đây, cũng chính là nói, tính, cần phải tin thật lòng, nguyện sanh nước tôi. Phải thật lòng mong muốn, cho đến 10 niệm niệm Phật cũng phải thật lòng niệm Phật. Tin nhận Di Đà cứu độ, tin có chỗ cư ngụ ở thế giới cực lạc. Miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng lại nghi ngờ, như vậy là không thật sự tin. Ắt phải tâm miệng là một. Trong lòng thật sự tin tưởng. Trong vũ trụ lớn bao la, có Phật A Di Đà, có thế giới cực lạc. Tin như vậy mới là tin chân thật. Nguyện sanh về thế giới cực lạc, chẳng phải cùng với người nhà tụng văn phát nguyện thôi, mà thật sự xuất phát từ nội tâm tụng văn phát nguyện. Niệm Phật cũng phải thật lòng niệm Phật, bất kể là một ngày niệm được bao nhiêu. Niệm Phật là để giảng sanh thế giới cực lạc, không phải vì cầu phước báo hiện đời, hoặc đời sau lại được làm người. Có thể nghe một ngộ nghìn, có thể làm tổ sư, độ khắp chúng sanh. Không phải vì mục đích như vậy. Tất cả đều vì thật sự nguyện sanh về cực lạc mà niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên chí tâm cũng chính là chân tâm. 2. Thành tâm. Chí tâm cũng có thể nói là thành tâm. Sách Trung Dung nói, chân thành chính là ngọn nguồn của muôn sự muôn vật. Không chân thành là không có muôn sự muôn vật. Cho nên quân tử coi sự chân thành là quý giá. Điều này cho thấy mỗi cá nhân, mỗi đồ vật, từ bắt đầu đến lúc cuối cùng, đầu đuôi gốc ngọn đều cần sự chân thành. Nếu không có chân thành thì sẽ không tồn tại sự vật này. Cho nên quân tử coi sự chân thành rất đáng quý. Người giao tiếp với nhau đều cần sự chân thành. Nếu không thành tâm thành ý thì chỉ là giả tình giả ý mà thôi. Nó chẳng tồn tại ý nghĩa giao tiếp chân chánh. Làm một việc gì mà không có thành tâm thành ý thì việc đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Sách Đại Học nói, bên trong có sự chân thành thì sẽ biểu hiện ra bên ngoài. Tâm thành mà làm việc tuy không hoàn toàn hợp với mục tiêu nhưng cũng không cách xa quá. Nội tâm như thế nào thì tự nhiên sẽ hiện ra như thế ấy. Có tâm thành tự nhiên thể hiện ở ngôn ngữ, hình thành nơi hành động. Người ta nói, lời nói là tiếng lòng. Nghe người ta nói câu này, bà tự nhiên hiểu được động cơ, mục đích của người ấy. Bởi những gì người ấy nói, những gì thể hiện ra đều nhất định lưu xuất từ nội tâm. 3. phàm làm việc gì cũng phải chân thành. Tông phong của Tông Tịnh Độ nhắc đến phàm làm việc gì cũng phải chân thành, cũng tức là bất kể việc lớn hay nhỏ, đối xử với mọi người, bất kỳ sự việc gì đều cần tâm chân thành. Nếu không có tâm chân thành, hiển nhiên là hư giả. Chúng ta cố gắng không làm người giả dối. Ngay cả việc thế gian cũng cần có tâm chân thành. Huống gì việc lớn vãng sanh về thế giới cực lạc là có thể không thành tâm ư? Cho nên Phật A Di Đà vừa mở đầu liền nói: chúng sanh mười phương chí tâm tinh ưa muốn sanh nước tôi, đặt chí tâm ở phần đầu, cũng chính là nói bạn tin phải chân thành, bạn muốn sanh về nước của tôi cần phải chân thành, bạn niệm Phật cũng phải chân thành. Ví dụ đi thuyền, sự chí tâm này có thể nói theo hai phương diện: Phật và chúng sanh. Chính là Phật cứu độ chúng sanh hoàn toàn chân thật, tờ như kim cương, vĩnh viễn không thay đổi. Chúng sanh nguyện sanh thế giới cực lạc cũng không hư dối. Người cứu độ và người được cứu độ đều phải có tâm chân thành, giống như chúng ta ngồi trên chiếc thuyền. Chiếc thuyền này thật sự dành cho người ngồi để đến bờ bên kia, mà người ngồi thuyền cũng thật sự nương vào thuyền, không rời khỏi thuyền. Như thế, thuyền và người cứu và được cứu cùng một thể không tách rời, đồng thời có thể đến bờ kia. 4. Thế gian khó chân thật. Nhưng mà nói như thế, chúng ta trong thời đại này là thời mạt pháp, là đời ác năm trượt. Thời mạt pháp được gọi là lòng người không như xưa. Phong tục tập quán ngày càng suy đồi, tu hành có tâm nhưng không đủ sức. Mà đời ác năm trượt đầy rẫy hàng phàm phu ác, từ bản thân mình là ác, người khác cũng là ác. Cho nên người sống trong đời ác năm trượt đều là hạng phàm phu đầy tham sân si. Như thế, sao có thể làm mọi việc đều chân thành được chứ? Không thể nào được. Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ nói: tâm miệng đều khác, nói nghĩ không thật. Hàng chúng sanh chúng ta thường là tâm miệng đều khác. Những gì nói ra đều không phải là những gì suy nghĩ trong lòng, nói nghĩ không thật. Người sống trong thế giới này, ở trong môi trường này, luôn có những lúc chẳng còn cách nào khác. Lẽ ra không nói dối, nhưng thường không thể không nói những câu khách sáo. Nếu nói những lời chân thành từ nội tâm, e rằng sẽ làm hỏng bầu không khí, phá vỡ mối quan hệ. Bởi vậy, người học Phật phản tỉnh soi xét, đối với tất cả những nhu cầu của bản thân, nên có tâm xấu hổ, tâm sám hối. Tông Tổ Đại sư Thiện Đạo nói: niệm niệm xưng danh thường sám hối. Hàng phàm phu chúng ta ở trong đời ác năm trượt đối diện với người ác năm trượt không thể cùng nhau chân thành thẳng thắn, cho nên chỉ đành niệm Phật. Trong mỗi niệm có công năng hổ thẹn, sám hối, diệt tội. 5. Nguyện sanh ắt phải chân thành. Dù rằng tâm chúng ta phần lớn thường là hư dối, chỉ có chút ít chân thật, đa phần là giả dối, phần nhỏ là chân thật. Như thế thì làm sao có thể giảng sanh? Vẫn giảng sanh như thường. Đấy gọi là chán ghét ta bà, thích cầu cực lạc. Chúng ta sống trong thế giới ta bà, không thể thành tâm thành ý đối mặt với chính mình, đối mặt với người khác, mới làm cho chúng ta càng cảm thấy thế giới ta bà là dơ bẩn. Ai nấy đều tạo tội tạo nghiệp, ai nấy cũng luân chuyển không ngừng, nên mới thích cầu cực lạc. Dù chúng ta có lúc khó thành tâm thành ý đối với người với việc, nhưng là có thể thành tâm thành ý, có thể chí thành khẩn thiết đối với việc giảng sanh về thế giới cực lạc. Bởi thế, chí tâm ở đây cũng có thể nói là tâm chí thành khẩn thiết đối với việc giảng sanh thế giới cực lạc. Đối với người, với vật, với việc thế gian, chưa chắc có thể hoàn toàn thành tâm thành ý, nhưng đối với việc giảng sanh thế giới cực lạc, cần phải có tâm ý chân thật, thành khẩn. Tiết 3. Ý nghĩa của tính nhạo. 1. Tính và nhạo. Tính nhạo, tình ưa. Người tin thì không ghi, người có tội được cứu, xưng danh ắt giảng sanh, tin mà ưa thích. Tiếp theo giải thích tính nhạo. Cái gọi là tính, tức là không hoài nghi. Không hoài nghi là tính. Có tính rồi, tự nhiên sẽ có sự ưa thích, hỉ nhạo. Hỉ nhạo ở đây có nghĩa là ưa thích, cũng có nghĩa là hỉ nhạo. Văn thành tựu của quyển thứ 18 giải thích là tính tâm hoan hỷ. Nếu nói hoan hỷ, chữ này đọc thành chữ nhạo trong hỉ nhạo. Tại sao có nhạo? Bởi vì chúng ta là người tạo tội tạo nghiệp, rõ ràng do tin nhận Di Đà cứu độ, nguyện sanh Di Đà tịnh độ, chuyên xưng Di Đà danh hiệu thì có thể giảng sanh tịnh độ Di Đà. Không những lìa khỏi luân hồi sáu đường mà còn có thể giảng sanh thành Phật, tự nhiên có tâm hỷ nhạo, cho nên gọi là tính nhạo. 2. Công đức của tính. Đối với người học Phật thì tính rất quan trọng, bất luận là thánh đạo môn hay là tịnh độ môn. Kinh Hoa Nghiêm có bài kệ: tính di đạo nguyên công đức mẫu, trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn. Nghĩa là tính là nguồn đạo mẹ công đức, nuôi lớn tất cả các căn lành. Hai câu này là Phật Thích Ca Mâu Ni ngợi khen công đức của tính. Tính là nguồn đạo, tính là ngọn nguồn để vào đạo, mẹ công đức, tính có thể sanh ra công đức. Nuôi lớn tất cả các căn lành, tất cả pháp lành cũng nương vào tính để nuôi lớn. Vừa nhập môn cho đến thành bồ đề đều cần tính, thành tựu trước sau. Nghĩa là tất cả công đức và pháp lành đều do tính mà sanh ra, do tính mà lớn lên, cũng do tính mà được bồi dưỡng. Bắt đầu quy y cửa Phật, tin Phật, học Phật hoặc đang trong quá trình phát tâm bồ đề, thực hành đạo Bồ Tát, tích lũy lục độ vạn hạnh, tích lũy phước đức và trí tuệ, đều cần có tính. Cho nên tính là điều kiện tất yếu thành tựu trước sau, từ lúc mới đầu nhập môn cho đến thành tựu bồ đề sau cùng. 3. Định nghĩa về tính. Phật giáo nói tính không giống với ngũ thường ở thế tục. Tính trong nhân, lễ, nghĩa, trí tính là sự tin dùng thành thật, cũng chính là tin dùng không hư dối. Thời gian hẹn với người khác, mấy giờ đến thì đến đúng giờ, như 7 giờ rưỡi tối bắt đầu thì 7 giờ rưỡi tối bắt đầu. Đây là tính. Mượn đồ đạc, tiền bạc của người khác, nói khi nào trả thì khi ấy phải trả. Đây cũng là một loại tính. Người ta nói có hứa ắt thực hiện, giữ chữ tín không hai. Đây cũng là tính bình thường. Nhưng chữ tín trong Phật giáo là không phải như vậy. Trong Di Thuyết Luận, Đại sư Huyền Trang thuyết minh một cách rõ ràng xúc tích về chữ tín trong Phật giáo, nói: ư thật đức năng, thâm nhẫn nhạo dục, tâm tình di tánh. Như thế mọi người nghe qua có thể không hiểu rõ, nhưng hoàn toàn không đến nỗi khó hiểu. Tôi sẽ giải thích sơ qua. Ư thật đức năng, đối với sự chân thật, công đức, công năng. Thâm nhẫn, nhạo dục. Thâm nhẫn là khẳng định một cách sâu sắc, cũng có nghĩa là tin sâu. Nhạo dục là ưa thích. Tin sâu sắc đối với công năng chân thật, có công đức, có thể lìa khổ được vui. Hơn nữa, yêu thích, tiến đến theo đuổi. Thế nào là chân thật? Thế nào là có công đức? Thế nào là lìa khổ được vui? Chẳng hạn như Phật Thích Ca Mâu Ni vừa bắt đầu đã nói pháp môn tứ đế khổ tập diệt đạo. Khổ là luân hồi sáu đường, là quả báo. Loại quả báo khổ này là có nguyên nhân, gọi là tập, cũng chính là nói nó do tham sân si mà tụ tập mới hình thành quả báo khổ. Diệt là diệt trừ khổ, không còn luân hồi, đạt đến niết bàn. Muốn đạt đến cảnh giới niết bàn lìa khổ được vui thì phải tu tập bát chánh đạo. Đạo khổ tập diệt đạo là chân lý, cần phải tin. Nó có thể sinh ra công đức lìa khổ được vui, cần phải tin. Nó có công năng tồn tại lìa khổ được vui, cần phải tin. Bởi thế Phật giáo nói tính là tin tứ đế thập nhị nhân duyên, là tin vào lục độ vạn hạnh, nương theo đó mà thực hành, có thể khiến chúng ta vượt thoát luân hồi, lìa khổ được vui, thậm chí có thể chứng đắc bồ đề, cũng có thể thành Phật. Cho nên nói ư thật đức năng, thâm nhẫn nhạo dục. Thâm nhẫn là tin sâu, không nghi ngờ. Tâm tịnh di tánh. Tính trong Phật giáo có một bản chất chính là tâm tịnh, là tâm ưa thích, trông mong hướng đến pháp giải thoát mà tu tập tứ đế. Thập nhị nhân duyên, lục độ, bát chánh đạo chẳng phải tu tập vì ngũ dục, cũng chẳng hy vọng đời sau được hưởng thọ quả báo trời người. Nếu không như thế thì loại tính này có ô nhiễm, cho nên nói tâm tịnh là tánh. Vì thế chữ tính trong Phật giáo còn gọi là tịnh tính. Tính tâm thanh tịnh, đối tượng của tính là chân thật, có công đức, có thể cứu khổ ban vui, có thể lìa khổ được vui, có thể thành tựu bồ đề. Đây là định nghĩa về chữ tính trong Phật giáo. 4. Tính của Tịnh Độ Môn. 4.1. Tin nhận Di Đà cứu độ. Chỉ có Di Đà chân thật, Di Đà có vạn đức, niệm Phật có thể vãng sanh. Pháp môn Tịnh Độ định nghĩa về tính như thế nào? Đó là tin nhận Di Đà cứu độ. Bởi vì bản thân Di Đà là thật, là chân thật, bản thân Di Đà là đức, đầy đủ muôn hạnh vạn đức, bản thân Di Đà là năng, có thể khiến chúng ta lìa khỏi ta bà, vãng sanh Tịnh Độ thành Phật. Gọi là chân, nói theo Thánh Đạo Môn, là tứ thánh đế khổ tập diệt đạo, là thập nhị nhân duyên, là lục độ vạn hạnh. Đối với pháp môn Tịnh Độ, chỉ có Di Đà mới là chân thật, tức là nói thế gian hư giả, chỉ Phật là chân. Khổ tập diệt đạo của tông Tịnh Độ. Nói về khổ tập diệt đạo của tông Tịnh Độ, nói luân hồi sáu đường là khổ, đây là khổ. Sở dĩ chúng ta luân hồi trong sáu đường là bởi có vô minh, có tham sân si phiền não, đây là tập. Nhưng thế giới cực lạc là cảnh giới vô vi, niết bàn, vãng sanh cực lạc thì diệt sạch các khổ, cho nên là diệt. Muốn vãng sanh thế giới cực lạc thì cần phải chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà, chính là đạo. Bởi sáu chữ hồng danh này chính là thuyền bát đạo của Phật A Di Đà. Vị hành phẩm của Bồ Tát Long Thọ chủ yếu giải thích vị hành đạo, lấy pháp môn cứu độ của Phật A Di Đà làm bản thể của vị hành đạo, nói rằng nương thuyền bát đạo ấy có thể vượt qua bể khó qua, nghĩa là chúng ta nương vào con thuyền bát chánh đạo, sáu chữ hồng danh này của Phật A Di Đà thì có thể vượt thoát biển khổ sinh tử sáu đường rất khó vượt qua. Cho nên tính trong tông Tịnh Độ là tin nhận Di Đà cứu độ. Chỉ có Di Đà mới là chân thật, chỉ có sáu chữ hồng danh của Di Đà mới đúng là sự kết tinh của vạn đức vạn hạnh. Tin nhận Di Đà cứu độ, chuyên xưng Di Đà Phật danh thì có thể vãng sanh về Tịnh Độ Di Đà. Sáu chữ hồng danh này là y chánh nhất dư, y báo là thế giới cực lạc, chánh báo là bản thân Phật A Di Đà, đều không lìa khỏi sáu chữ hồng danh này. Chỉ cần chúng ta xưng niệm thì có thể đạt đến thế giới cực lạc niết bàn. 4.2. Tin vào sự thật pháp tạng thành Phật. Tin, lấy sự thật pháp tạng thành Phật làm nội dung của niềm tin. Tin là phải dựa vào Ngài, không phải Ngài thì không tin. Tin đã tồn tại. Chữ tin này là lấy sự thật Ngài pháp tạng thành Phật làm nội dung cho lòng tin của chúng ta. Bởi vì tin không phải tự động sản sanh ở nội tâm chúng ta, ắt phải dựa vào bên ngoài, cũng tức là dùng sự thật khách quan bên ngoài để làm tính tâm bên trong chúng ta. Chẳng hạn nói, khu Tượng Sơn có thư viện Tịnh Tông là bởi thư viện Tịnh Tông là sự thật đã tồn tại khách quan, cho nên tự nhiên trở thành niềm tin của chúng ta. Chúng ta không cần sử dụng bất kỳ phương pháp nào, bất kỳ sự tạo tác nào để sinh ra niềm tin này. Chúng ta tiếp nhận như thật, khẳng định đó, nó trở thành niềm tin của chúng ta. Nguồn gốc của tính tâm, nếu tôi thành Phật, dùng quả địa giác làm tâm nhân địa. Thật sự khẳng định Di Đà thành Phật, đây là tính. Di Đà thành Phật là nguồn gốc của tính tâm chúng ta. Có thể nói, Phật A Di Đà phát 48 đại nguyện, có nói, nếu tôi thành Phật, 48 đại nguyện này đã thành tựu rồi. Ngài thành tựu chính là trở thành niềm tin của chúng ta. Nói, dùng quả địa giác làm tâm nhân địa, lấy công đức thành tựu quả địa Phật A Di Đà làm tính tâm nhân địa của chúng ta. 4.3. Tin xưng danh chắc chắn giảng sanh. Tin cái gì? Liền sau đó muốn sanh nước tôi, cho đến 10 niệm nhất định được giảng sanh. Lại nữa, chúng ta tin là tin cái gì? Phần cuối nói muốn sanh nước tôi, cho đến 10 niệm nhất định sanh nước tôi. Đây chính là tin nguyện sanh Di Đà Tịnh Độ. Chỉ cần chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà thì nhất định được giảng sanh Tịnh Độ Di Đà. Đây là đối tượng nội hàm mà chúng ta cần tin. 4.4. Tin thế giới cực lạc là của ta. Hơn nữa, chúng ta tin cái gì? Kinh A Di Đà nói: từ đây đến Tây phương vượt qua 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Cõi đó có Phật hiệu là A Di Đà. Bởi thế, chúng ta tin có thế giới cực lạc, có Phật A Di Đà, nhưng tin như vậy vẫn chưa đủ, vẫn không phải là tính của pháp môn Tịnh Độ. Phải tiến thêm bước nữa, tin thế giới cực lạc là của ta. Nói khác đi, thế giới cực lạc là Phật A Di Đà hoàn thành cho chúng ta. Sau khi hoàn thành thế giới cực lạc, tất cả quyền trong đó thuộc về ai? Thuộc về chúng sanh mười phương. Mà chúng sanh mười phương là ai? Là bản thân chúng ta. Cho nên phải tin thế giới cực lạc là của ta. 4.5. Tin Di Đà là vị cứu chủ của ta. Tiến thêm bước nữa là tin sự tồn tại của Phật A Di Đà, hoàn toàn không phải nằm trên cao xa để chúng ta ở đây bái lại, mà tin Phật A Di Đà là vị cứu chủ của chúng ta. Sự tồn tại của Ngài là muốn cứu độ chúng ta. Có thể nói có mối quan hệ tuyệt đối với chúng ta. Giống như bạn theo tôi theo bạn. Thiếu tôi, bạn không thể tồn tại. Thiếu bạn, tôi cũng chẳng thể sống được. Đây mới thật là bạn theo tôi. Mối quan hệ của Phật A Di Đà và chúng ta là thật sự bạn theo tôi. Bởi thế, tiến thêm bước tin sự tồn tại của Phật A Di Đà chính là để cứu độ chúng ta. Hơn nữa chủ động, bình đẳng, tích cực cứu độ ta. 4.6. Cái được của tính và cái mất của nghi. Không tin Di Đà cứu độ là ác trong tất cả ác. Tin nhận Di Đà cứu độ là thiện trong tất cả thiện. Ác có ác lớn, có ác nhỏ, có thể nói tội ác vô biên. Nhưng trong tất cả tội ác, không tin sự cứu độ của Di Đà là tội ác lớn nhất. Tại sao nói như vậy? Chúng ta tin sự cứu độ của Di Đà là có thể thoát khỏi luân hồi, giảng sanh thành Phật, tương lai độ khắp chúng sanh. Do không tin Di Đà cứu độ nên liên tục luân hồi sáu đường. Một khi luân hồi sáu đường thì không những bản thân tương lai bị đọa vào ba đường ác chịu khổ, mà dù được ra khỏi ba đường ác, sanh vào cõi người cũng sẽ sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, không chuyện ác nào không làm. Như thế chẳng phải nói là sở dĩ chúng sanh tiếp tục luân hồi tạo ác vô biên là bởi không tin sự cứu độ của Di Đà đấy sao? Tin nhận Di Đà cứu độ là thiện trong tất cả thiện. Điều thiện của lục độ vạn hạnh đều không bằng điều thiện tin nhận Di Đà cứu độ, bởi vì chúng ta tu lục độ vạn hạnh do căn cơ không làm nổi. Thật ra những gì tu tập đều là hữu vi hữu lậu, cho nên không thể nói là việc thiện thuần chân thuần tịnh được, mà tin nhận Di Đà cứu độ là có thể giảng sanh thành Phật. Bản thân Phật đầy đủ hai tướng phước và huệ, cho nên gọi là lưỡng túc tu. Nếu giảng sanh thành Phật, không những bản thân sẽ không tạo tội tạo nghiệp làm nguy hại chúng sanh, mà ngược lại có thể độ khắp chúng sanh, làm cho chúng sanh lìa khổ được vui. Bởi vậy, nói theo điểm này thì không tin Di Đà cứu độ là ác trong tất cả ác, tin nhận Di Đà cứu độ là thiện trong tất cả thiện. Ngũ nghịch thập ác cố nhiên là cực ác, nhưng tin Di Đà nên rốt cuộc nhất định được cứu. Ngũ giới thập thiện cố nhiên là đại thiện, nhưng nghi Di Đà nên khó tránh khỏi đọa lạc. Ngũ nghịch thập ác có thể nói là ác trong các ác, nhưng nếu sau đây anh ta có thể tin nhận sự cứu độ của Di Đà thì lập tức có thể được cứu độ, không còn đọa lạc trong luân hồi nữa. Ngũ giới thập thiện cố nhiên là đại thiện, nhưng nếu nghi ngờ sự cứu độ của Di Đà vẫn đọa lạc luân hồi như thường. Cho nên nói ngũ nghịch thập ác cố nhiên là cực ác, Nhưng Tinh Di Đà nên rốt cuộc nhất định được cứu. Ngũ giới thập thiện cố nhiên là đại thiện, nhưng nghi Di Đà nên khó tránh khỏi đọa lạc. Không có điều thiện nào lớn hơn, không có điều ác nào ngăn cản được. Không có điều thiện nào có thể vượt qua sự cứu độ của Di Đà. Không có tội ác nào có thể làm chướng ngại sự cứu độ của Di Đà. Cho dù chúng ta có hành thiện tích đức như thế nào đi chăng nữa, thật ra cũng là ít thiện căn, ít phước đức, không thể sánh với công đức của Phật A Di Đà. Giống như giọt nước không thể sánh với nước trong biển. Cho nên nói, điều thiện mà chúng ta tu tập không thể vượt qua điều thiện cứu độ của Phật A Di Đà. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, thậm chí nhiều đời nhiều kiếp đến nay, chúng ta tạo tội sát hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ. Những tội này, như Kinh Hoa Nghiêm nói, là nếu tội có hình tướng, thì cả hư không cũng không thể chứa hết được. Dù khắp hư không cũng không thể dung nạp những tội nghiệp này, nhưng cũng không thể ngăn cản sự cứu độ của Phật A-di-đà. Cho nên, từ đây có thể biết rằng, pháp môn cứu độ của Phật A-di-đà thật đáng quý biết bao, thật thù thắng hy hữu biết bao. Thể di diệu của vạn hành, sự kết tinh của công đức. Sáu chữ hồng danh vạn đức là thể di diệu của lục độ vạn hành. Xưng niệm danh hiệu Di Đà là sự kết tinh của hằng sa công đức. Chúng ta nói sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là hồng danh vạn đức. Nếu là vạn đức thì công đức của tám vạn 4.000 pháp môn, Tam Tạng, 12 bộ kinh, thảy đều nằm trong sáu chữ danh hiệu này. Bởi thế nói, sáu chữ hồng danh vạn đức là thể di diệu của lục độ vạn hành. Chúng ta muốn thực hành lục độ vạn hành là có tâm mà không đủ sức, làm không được. Nhưng chỉ cần chúng ta xưng niệm danh hiệu Di Đà thì sẽ có hằng sa công đức. Bởi câu danh hiệu Di Đà này là sự kết tinh của hằng sa công đức. Cho nên nói, sáu chữ hồng danh vạn đức là thể di diệu của lục độ vạn hành. Xưng niệm danh hiệu Di Đà là sự kết tinh của hằng sa công đức. Người tin sẽ được cứu độ. Người tin sẽ được cứu độ vì niệm Phật rất dễ thực hành, vì niệm Phật rất thù thắng, vì thuận theo bản nguyện của Phật A Di Đà. Chúng ta chỉ cần tin nhận Phật A Di Đà thì có thể lập tức được cứu độ. Bởi niệm Phật rất dễ dàng, chỉ e rằng không tin. Chứ một khi đã tin thì có thể xưng niệm công đức danh hiệu là của chúng ta. Nếu có thực hành, dù chúng ta có tin đi chăng nữa cũng không thể làm được. Thế thì cũng chẳng được lợi ích gì cả. Đồng thời niệm Phật rất thù thắng. Tuy là dễ dàng, nhưng không thể rời xa sáu đường, không thể giảng sanh thành Phật. Vì thế, dù dễ dàng đến mấy, cũng trở nên vô nghĩa. Nhưng bản thân việc niệm Phật vừa dễ dàng lại thù thắng. Tại sao? Bởi phía sau có nguyện lực của Di Đà. Cho nên Đại sư Liên Trì nói, nghìn người tin thì nghìn người giảng sanh, vạn người tin thì vạn người giảng sanh. Chỉ cần bạn tin, tin chính là của bạn, chỉ sợ bạn không tin, chứ không sợ bạn tin. 5. Đại sư Thiện Đạo giải thích. 5.1. Tin sâu hai loại cơ pháp. Bây giờ tôi dùng đoạn pháp ngữ của Đại sư Thiện Đạo để kết luận cho sự tín nhạo, tin ưa. Đoạn văn tin sâu hai loại cơ pháp. Thiền Đạo Đại sư Toàn Tập, trang 244, nói: là một quyết định tin sâu. Hiện tại bản thân là hạng phàm phu tội ác sanh tử, từ nhiều kiếp đến nay thường chìm đắm, thường lưu chuyển, không có duyên xuất ly. Hai là quyết định tin sâu. 48 nguyện của Phật A Di Đà nhiếp thọ chúng sanh, không nghi ngờ, nương vào nguyện của Ngài nhất định được giảng sanh. Đoạn văn này được gọi là văn tin sâu hai loại cơ và pháp, trích dẫn từ phần Tán Thiện Nghĩa trong Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ của Đại sư Thiện Đạo. Một tín tâm đầy đủ xả tự và quy tha. Tuy nói tin cơ, tin pháp, nhưng không phải tín tâm có hai loại, là nói từ hai phương diện tin sâu cơ và pháp. Tin cơ tức là xả tự, tin pháp là quy tha. Trong tính tâm có đủ xả tự và quy tha. Đây là niềm tin tha lực của Tịnh Độ Môn. Thánh Đạo Môn lớn giọng: chúng sanh và Phật như nhau. Muốn tự lực chứng ngộ nhưng khó như lên trời. Tịnh Độ Môn tin nhận sự cứu độ của Di Đà, chuyên xưng danh hiệu Di Đà thì dễ như trở bàn tay. Tin sâu cơ và pháp, một là tin cơ, hai là tin pháp. Tuy có một có hai nhưng hoàn toàn không nói tính tâm có hai, chẳng qua nói từ hai phương diện cơ và pháp mà thôi. Cơ là hạng chúng sanh mười phương như chúng ta đây, cũng chính là chúng sanh tin nhận sự cứu độ của Di Đà, đều gọi là cơ. Pháp chỉ cho sự cứu độ thuộc nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà. Tin cơ thì có thể dứt bỏ tự lực, tin pháp có thể hoàn toàn quay về với tha lực. Bởi thế, tính tâm này nghiễm nhiên đầy đủ hai hàm nghĩa: bỏ tự lực, về với tha lực. Đây cũng là nội dung của tính, tướng mạo của tính, được nói trong Tịnh Độ Môn, khác với Thánh Đạo Môn. Thánh Đạo Môn nói chúng sanh và Phật như nhau, tức là phàm phu và Phật. Có câu nói tâm, Phật, chúng sanh, cả ba không sai khác. Bản tánh của phàm phu có đủ nội hàm của Phật, cho nên họ muốn dùng sức tự lực để chứng ngộ vị Phật để bản thân là thành Phật. Nhưng điều này khó như leo lên trời. Người ta nói ức ức người tu hành, hiếm có ai đắc đạo là vậy. Pháp môn Tịnh Độ hoàn toàn không giống như vậy. Pháp môn Tịnh Độ hiểu rõ chúng sanh tuy có Phật tánh nhưng không thể dùng sức của chúng ta để chứng ngộ được, cho nên hoàn toàn nương vào sự cứu độ của Di Đà thì dễ dàng như trở bàn tay. Cho nên dạng người tu, dạng người được giảng sanh. Tông Tịnh Độ là pháp môn cứu độ. Tông Tịnh Độ là pháp môn cứu độ. Người cứu độ là Di Đà, người được cứu là chúng sanh. Di Đà là pháp, chúng sanh là cơ. Pháp cứu cơ, cơ tinh pháp. Vì tinh sâu cơ không thể xuất ly, tinh sâu pháp cứu cơ như thế. Pháp không lìa cơ, cơ không rời pháp. Cơ pháp cùng một thể, chúng sanh và Phật không tách rời nhau. Nếu không có cơ tinh sâu thì không có pháp tinh sâu. Nếu không có pháp tinh sâu thì chẳng phải tâm chân thật, chẳng phải Phật tử chân chánh. Hai loại tinh sâu quay về nhất hướng chuyên xưng. Hiển hiện cơ pháp tinh sâu là nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Đại sư nói, chúng sanh xưng niệm chắc chắn được giảng sanh. Tâm có chấp trước không thể tương ưng với Phật tánh. Người học Phật đều biết rằng thời Nam Bắc Triều có Lương Võ Đế. Tuy Lương Võ Đế là hoàng đế nhưng cuộc sống của ông lại giống cuộc sống của người xuất gia. Ông phát tâm xây dựng 480 ngôi chùa. Người ta nói 480 ngôi chùa thời Nam Triều bao nhiêu lâu đài, kiến trúc tự diện, trong khói sương, cũng độ rất nhiều người xuất gia. Thậm chí bản thân cũng từng ba lần đến chùa xuất gia làm đệ tử của Phật, có thể nói công đức rất lớn. Nhưng ông gặp Tổ sư Đạt Ma, hỏi Tổ sư: ta phát tâm xây chùa độ tăng, hơn nữa làm rất nhiều sự nghiệp cho Phật giáo, như thế công đức có nhiều không? Tổ sư Đạt Ma trả lời: chẳng có công đức gì cả. Như Kinh Kim Cang nói công đức tức chẳng phải công đức, gọi là công đức. Do ông ta chỉ dùng quan niệm phân biệt phàm phu để nói về công đức. Nếu vẫn còn chấp vào quan niệm này thì sẽ không phù hợp với bản tánh vô vi, cho nên còn chấp vào công đức thì chẳng phải công đức chân thật. Nhưng chúng sanh chưa đoạn trừ và chưa hàng phục được tham sân si thì vẫn bại chấp trước. Nếu tâm có chấp trước mà muốn tương ưng với Phật tánh, không chấp trước thì hoàn toàn không thể được. Bởi thế, dùng sức bản thân mà muốn đạt đến thành Phật quả đúng là khó hơn lên trời nữa. Nhưng nếu có sức từ bên ngoài, chính là sức mạnh của Phật để chúng ta làm cái thang, như vậy chúng ta thành Phật cũng không khó khăn gì cả. 5.2 Tinh cơ. Một là quyết định tinh sâu. Sự quyết định này là tánh quyết định, không phải tánh bất định hoặc tánh khả năng. Quyết định tinh sâu tức là tin tưởng không một chút hoài nghi. Tin cái gì? Không phải tin bản thân là người thiện biết tu hành, có thể dùng sức trí tuệ bản thân để giải thoát luân hồi thành Phật, mà tin rằng bản thân vốn không có sức giải thoát luân hồi, bản thân chỉ có sức tạo ác nghiệp, không có sức giải thoát. Như lời Đại sư Thiện Đạo nói, hiện tại bản thân là hạng phàm phu tội ác sinh tử, từ nhiều kiếp đến nay thường chìm đắm, lưu chuyển, không có duyên xuất ly. Đại sư Thiện Đạo nói, Ngài là chúng sanh như thế, đồng thời cũng muốn chúng ta hiểu rằng, thật ra mỗi cá nhân đều giống như Ngài. Hiện tại bản thân là hạng phàm phu tội ác sinh tử, nói về thời hiện tại, từ nhiều kiếp đến nay thường chìm đắm, lưu chuyển, nói về thời quá khứ. Không có duyên xuất ly, nói về thời vị lai. Pháp thế gian không thể giải thoát, pháp xuất thế gian thì chúng ta không tu nổi, cho nên chúng ta ở mãi trong luân hồi, chìm đắm thường bị lưu chuyển, vĩnh viễn không có kỳ hạn ra khỏi. Cho nên ba câu này chỉ cho hiện tại, quá khứ, vị lai đều là hạng phàm phu, tội ác sinh tử, ở mãi trong luân hồi, không có nhân duyên xuất ly. Chưa đoạn phiền não vô minh. Tội ác trong hiện tại bản thân là hạng phàm phu, tội ác sinh tử là gì? Chúng ta đều vô minh, đều tham sân si. Trước khi chưa hằng phục vô minh, tham sân si, chúng ta khởi tâm động niệm đều lưu xuất từ tham sân si. Đã vậy thì dù có hành thiện tích đức như thế nào đi chăng nữa, cũng có vô minh, tham sân si xen tạp trong đó. Đặc biệt là hạng chúng sanh chúng ta sinh ra trong đời ác năm trược ở thế giới ta bà này, ba độc tham sân si rất mạnh mẽ, phiền não nghiệp chướng rất sâu nặng, thiện tâm cạn mỏng nhưng tạo ác thì dữ dội như mưa to gió lớn. Người học Phật trước tiên phải bỏ ác làm lành. Thế nào là thiện, thế nào là ác? Tuy chuẩn là có thể giữ năm giới, thực hành thập thiện là thiện, và phạm năm giới, phạm thập ác là ác. Một khi lấy năm giới thập thiện làm tiêu chuẩn để đánh giá thân khẩu ý của chúng ta, thì sẽ phát hiện chúng ta đều đang phạm năm giới, đang phạm 10 ác nghiệp. Nhìn từ hình tượng, chúng ta là người học Phật. Những gì nói ra đều là ngôn ngữ của Phật Pháp. Những gì làm đều là việc trong cửa Phật. Nhưng tham sân si trong nội tâm chúng ta, đó gọi là ngũ uẩn rất mạnh mẽ, đang tuôn trào trong đó, hữu ý hay vô ý, đều bùng phát tâm tham dục, sân hận, vô minh, so đo, đố kỵ. Cho nên Kinh Địa Tạng nói, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, tất cả cử chỉ, động niệm, thảy đều là nghiệp, đều là tội. Kinh Tịnh Độ Bồ Tát nói, trong mỗi ngày, mỗi người có 84.000 niệm, hành vi của mỗi niệm, thảy đều là nghiệp tam độ. Dùng gương pháp quán chiếu bản thân. Thật ra Phật Pháp giống chiếc gương. Chúng ta đứng trước gương mới biết dung mạo đẹp xấu của bản thân. Nếu đến trước gương không phát hiện sự đẹp xấu của bản thân thì cũng như không có soi vào gương. Cũng giống như vậy, thông qua việc học tập Phật Pháp, chúng ta mới hiểu bộ mặt xưa nay của bản thân. Học Phật mà không hiểu bản thân vốn là hạng phàm phu tội ác sinh tử, như vậy là không dùng Pháp Phật để soi tâm, không dùng chiếc gương Phật Pháp để quán chiếu bản thân. Đau khổ vì không có duyên xuất ly. Từ nhiều kiếp đến nay, thường chìm đắm, lưu chuyển, không có duyên xuất ly. Chúng ta không chỉ đời này, kiếp này mới là hạng phàm phu tội ác sinh tử, mà trong nhiều kiếp lâu xa, chúng ta cũng luôn chìm đắm, lưu chuyển. Kiếp là thời gian dài vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Chữ nhiều làm tính từ của chữ kiếp, cho thấy sự lâu dài của kiếp. Nếu đem sự luân hồi trong sáu đường dĩ với biển cả, thì chúng sanh luân hồi trong đó, xuất sanh, sanh ra, trong ba đường lành, với thiên đạo, Atula đạo, nhân đạo, chính là xuất. Tự như tạm thời ngôi đầu lên trong biển cả, luân hồi trong địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, thì gọi là một chìm đắm. Đại sư Thiện Đạo nói thường một, tức là nói chúng ta từ nhiều kiếp đến nay thường luân hồi trong ba đường ác, chứ không phải luân hồi trong sáu đường. Bởi vì luân hồi trong sáu đường thì có thể ở nhân đạo, thiên đạo, nhưng rất khó sanh được trong nhân đạo, thiên đạo. Phật Thích Ca Mâu Ni nói, thân người có được, được thân người tự như rùa mù gặp bọng gây nổi. Dù như thế nhưng vẫn luân hồi trong ba đường ác. Điều đáng buồn là không có duyên xuất ly. Nếu quá khứ không có cơ hội, hiện tại cũng không có cơ hội, nhưng vị lai có cơ hội, như thế vẫn có tia hy vọng. Nhưng nếu đều không có duyên xuất ly, chẳng phải là vĩnh viễn, suốt thời vị lai, từ đầu đến cuối thảy luân hồi trong ba đường ác đấy sao? Khi chúng ta thực sự chạm đến nỗi đau thương không có duyên xuất ly, nó đau khổ hơn bất kỳ nỗi khổ đau nào ở thế gian này. Dù quỳ mọp kêu la trên đất cũng không thể nào thể hiện được nỗi bi thương không có duyên xuất ly. Nỗi bi thương ấy không thể hình dung được, nó đã lên đến đỉnh điểm rồi. Người học Phật nếu không hiểu rõ bản thân không có duyên xuất ly, không có hy vọng giải thoát, thế thì rất khó nương vào pháp môn cứu độ của Phật A Di Đà. Bỏ tự lực quay về với tha lực. Chúng sanh không có duyên xuất ly mới là chúng sanh mà Phật A Di Đà muốn cứu độ. Cho nên nguyện lực của Phật A Di Đà làm cho chúng sanh không có nhân duyên xuất ly có được tăng thượng duyên xuất ly, tăng thượng duyên cứu độ. Đại sư Thiện Đạo nói: tất cả hạng phàm phu thiện ác đều được giảng sanh, không ai không nương vào đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Phật A Di Đà làm tăng thượng duyên. Chúng sanh không có nhân duyên xuất ly, chỉ cần tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà. Bởi thế, trước tiên cần phải tin sâu bản thân mình là chúng sanh đáng thương, thấp hèn, không có sức để thoát khỏi ba cõi sáu đường, thậm chí không có mảy may sức lực nào để sanh làm người, chỉ có thể vĩnh viễn luân hồi trong ba đường ác mà thôi. Từ đó dứt đi ý niệm cho rằng bản thân có thể hành thiện tích đức, tinh tấn tu hành, tương lai sẽ có cơ hội đắc đạo chứng quả. Cần phải buông bỏ hoàn toàn quan niệm này, cũng phải hoàn toàn buông bỏ quan niệm tự lực, mà tuyệt đối tin nhận sự cứu độ của Di Đà. Đây chính là loại tin sâu thứ hai. 5.3 Tin pháp. 2 là quyết định tin sâu. 48 nguyện của Phật A Di Đà nhiếp thọ chúng sanh, không nghi ngờ nương vào nguyện của Ngài nhất định được giảng sanh. Phật A Di Đà phát ra 48 đại nguyện, mỗi nguyện đều vì nhiếp thọ chúng sanh. Nhiếp thọ dùng ngôn ngữ hiện đại là cứu độ, mỗi nguyện đều cứu độ chúng sanh. Cho nên Phật A Di Đà là vì Phật cứu độ chúng sanh. Phật A Di Đà đã thành Phật, nếu thành Phật thì chứng tỏ nguyện của Ngài đã hoàn thành. Nguyện đã hoàn thành có sức mạnh làm thỏa mãn nguyện của Ngài, cũng chính là thỏa mãn việc cứu độ chúng sanh. Phật A Di Đà đã thành Phật rồi, nguyện của Ngài là kim cương không thay đổi, cho nên chúng ta không nghi ngờ lo lắng gì cả, cứ thuận theo những gì Ngài nói, lòng không chút nghi ngờ, đương nhiên cũng không có những nỗi lo âu thắc mắc có thể hay không thể. Đó gọi là không nghi ngờ nương vào quyền lực của Ngài. Ấy là nương vào 48 đại nguyện của Phật A Di Đà, mà đặc biệt là nguyện thứ 18 thì nhất định được giảng sanh. Đây là tính quyết định, không phải là tính xác suất hoặc tính bất định, mà là chắc chắn 100%. Chỉ cần nương vào sức của Phật A Di Đà, 10 người tu thì 10 người giảng sanh, 100 người tu thì 100 người giảng sanh. Chẳng kể người xuất gia hay tại gia, người thiền hay kẻ ác, thảy đều được giảng sanh. Nguyện lực của Phật A Di Đà là sức mạnh của nguyện thứ 18 trong 48 nguyện, thể hiện ở đâu? Ở chỗ niệm Phật cho đến 10 niệm. Nguyện thứ 18 nói: cho đến 10 niệm, nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Phật A Di Đà đã thành chánh giác, cho nên chỉ cần chúng sanh niệm Phật cho đến 10 niệm thì nhất định được giảng sanh, bởi vì nương vào nguyện lực thứ 18 của Phật A Di Đà. 5.4 Tin chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Cho đến 10 niệm, tức là niệm Phật căn cơ bình sanh, trên suốt một đời căn cơ lâm chung dưới đến 10 niệm. Bởi thế Đại sư Thiện Đạo giải thích rất đơn giản gọn gàng 4 chữ chí tâm tin ưa trong nguyện thứ 18, giải thích trực tiếp 4 chữ là xưng danh hiệu tôi, hơn nữa khẳng định chúng sanh xưng niệm chắc chắn được giảng sanh. Bởi lẽ đây gọi là nghiệp chánh định, vì thuận theo bản nguyện của Phật. Đại sư giải thích vô cùng khéo léo, căn nguyên rõ ràng, không chút do dự, rõ ràng xúc tích, dứt sạch mối nghi ngờ của hàng phàm phu. Đại sư lại đưa ra tổng kết long trời lở đất về tông Tịnh Độ và giáo pháp một đời của Đức Thích Tôn, nói rằng tuy nói về sự lợi ích của hai môn định thiện và tán thiện, giáo pháp một đời, nhưng căn cứ theo bản nguyện Phật, ý là khuyên chúng sanh phải dứt hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, niệm Phật cho đến 10 niệm. Vì thế, chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà chính là cờ hiệu của cả tông Tịnh Độ. Dùng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà để tin nhận sự cứu độ của Di Đà mà giảng sanh Tịnh Độ Di Đà, cũng dùng nó để chứng minh nội dung của tín quyền hành trong tông Tịnh Độ và nguyên nhân của vị hành đạo trong tông Tịnh Độ. Chí tâm tin ưa, chữ tin này chính là hai loại tin sâu mà Đại sư Thiện Đạo nói. Dùng hai loại tin sâu này dẫn dắt về dứt hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Chí tâm, phần trước đã nêu ra, cái gọi là chí tâm chính là chân tâm, cũng là thành tâm. Mọi việc trên cuộc đời nếu không chân thành thì việc ấy là giả dối, huống gì việc quan trọng giảng sanh về thế giới cực lạc. Nếu không thành tâm tin nhận sự cứu độ của Di Đà, không thành tâm nguyện sanh về Tịnh Độ Di Đà, không thành tâm chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà, thế thì làm sao giảng sanh đây? Cho nên chí tâm đặt ở vị trí thứ nhất. Nhưng nội hàm của chí tâm là gì? Chính là chân chánh tin nhận sự cứu độ của Di Đà, chân chánh nguyện sanh về Tịnh Độ Di Đà, chân chánh chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Cho nên nói chí tâm tin ưa.